Chương 37 Hình ảnh viễn cổ hố sâu cực, lớn đường kính CX vạn km là khái niệm gì? Mặt trăng ném vào đó cũng có thể lọt. La Phong đứng bên bờ hố sâu cực lớn, thoáng cảm thấy một luồng khí tức bí ẩn đập vào mặt, luồng khí tức hùng hồn, cổ xưa, điên cuồng, sát khí nồng nặc thật. La Phong liếc mắt nhìn lại hố sâu sâu không thấy đáy, lúc trước đứng trên núi cao 10 vạn thước, còn có thể miễn cưỡng phân rõ bờ của hố sâu khổng lồ này. Nhưng khi La Phong đứng bên bờ, nhìn ra xa xa căn bản không thấy điểm cuối, chỉ cảm thấy nó vô biên vô bờ. Hố sâu này rốt cuộc là nơi nào mà sâu khôn lượng như vậy? Sát khí rất nồng nặc. La Phong sáng mắt lên, khẽ mỉm cười. Ta thật sự có thể ở trong hố sâu này, kiến tạo cho mình một chỗ ở. Trường Kỳ trụ tại đây để tìm tu, nửa tháng qua, sở dĩ không có chỗ cố định, luôn tùy ý di chuyển. Nguyên nhân chủ yếu nhưng là nửa tháng trước hắn gặp phải 4 thiên tài cấp, vũ trụ bậc 9. Mình giết chết một tên, tìm được không gian trữ vật của đối phương, sau khi dò xét mới phát hiện, vũ giả Hồng Tráng đã chết, cũng có phi thuyền vũ trụ, cũng có công cụ thông tin. Hơn nữa khi cho ba ba tháp xâm nhập vào công cụ thông tin, thì hắn phát hiện ra một vài thông tin được ghi chép lại. Từ những nội dung thông tin ấy có thể phán đoán, người chết tên là Vu Kỵ, là thiên tài tinh anh do Bất Hủ Thần Điện bồi dưỡng. Thiên tài thần điện bồi dưỡng, không biết chuyện trêu vào một cao thủ gì đó tới tìm ta phiền phức. Lúc đó, La Phong vì nghĩ như vậy, mà Huyết Lạc Đại Lục không phải là một nơi an toàn. Thậm chí còn phá tan 18 tầng mây, cưỡi phi thuyền tộc cơ giới bay thẳng lên cao mấy trăm mấy km mới dừng lại. Ta cũng cần một thời gian dài, nên có một chỗ ở an ổn là tốt nhất để tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia của mình. La Phong từ bên bờ hố to cực lớn nhảy xuống vù vù. Sát khí quả thật rất nặng, chỗ tốt thật. Chỗ tốt thật, La Phong đầy vẻ vui sướng, mặc cho trọng lực kéo mình rơi xuống, rơi mãi xuống tới gần ngàn km. La Phong mới dừng lại. Nhìn vách núi bên cạnh, La Phong khẽ gật đầu, đào trên vách đá quanh hố to một chỗ ở là tốt nhất. Về phần đáy hố, ai biết đáy hố to đó rốt cuộc sâu tới đâu, lúc nào mình có thời gian, thỉnh thoảng đến xem vậy. La Phong xem như an cư lạc nghiệp giữa hố sâu cực lớn. Với kỹ năng, hắn dễ dàng đào ra trong vách đá sâu một không gian khổng lồ dài rộng chừng 100 mét, cao 10 thước, hơn nữa còn đặc biệt bố trí một chút. Hắn khắc mấy hoa văn trang trí trên vách tường, đích xác cũng giống như một chỗ ở bình thường. Chỗ ở này được La Phong vô cùng đắc ý, đặt tên là Phủ Hố To. Phủ Hố To có một cái thông đạo, không tới bờ vách đá. La Phong mặc ngân giáp và La Phong ma sát tộc đồng thời khoanh chân tĩnh tọa trên giường đá. Đúng rồi, bản tôn và phân thân ma sát tộc đồng thời ở bên ngoài. Dù sao phân thân ma sát tộc cũng cảm giác không gian vũ trụ vô cùng linh mẫn. Phàm là có bất kỳ một cao thủ đến gần là nó đều có thể phát giác. Hơn nữa vào vài thời điểm mấu chốt, La Phong ma sát tộc cũng có thể giữ chiếc bảo vệ. Cổ thần phế khư có sát khí rất đặc, thực sự tác dụng tới thân thể rất rõ ràng. La Phong bật đứng dậy, La Phong ma sát tộc bên cạnh trong nháy mắt biến mất, tiến vào thế nội thế giới. Chỉ là bản tu người địa cầu và phân thân ma sát tộc có lộ tuyến tu luyện rất minh xác. Nhưng phân thân kim giác cự thú của ta thì nên tu luyện cái gì đây? Bản tôn thiên địa, tuyệt đối không gian đương nhiên phải trọng thị. Nhưng kim giác cự thú lại thiếu một môn bí pháp chiến đấu. Bí pháp trong truyền thừa ký ức có rất nhiều. Trước khi tới Huyết Lạc thế giới, La Phong từng suy nghĩ về vấn đề này. Cho dù ba ba tháp cũng chỉ có thể hỗ trợ sàng lọc ra 12 bộ bí pháp chiến đấu để La Phong tự mình chọn lựa. Nhưng lựa chọn thật sự quá khó khăn. La Phong chỉ từ đó chọn ra 3 bộ bí pháp chiến đấu. Lần lượt là Liệp Ảnh Bát Trọng, Tê Thiên Liệt Địa, Chìm Giác. 3 bộ bí pháp chiến đấu này có uy lực rất lớn. Suy nghĩ của La Phong là cho phân thân Kim Giác cử thú thử tu luyện cả 3 bộ bí pháp chiến đấu này, rồi xem hiệu quả, xem thử môn nào tinh thông sẽ nghiên cứu cái đó. Tam đại bí pháp đều thuộc loại bí pháp cận chiến. Liệp Ảnh Bát Trọng khiên về thân pháp, Tê Thiên Liệt Địa khiên về chiến đấu huyết tinh, Chìm Giác khiên về một kích trí mạng. Mặc dù có những thiên hướng khác nhau, nhưng 3 bộ bí pháp đều kiêm cả thân pháp, một kích trí mạng và huyết tinh chiến đấu, thật phiền não. Có đôi khi, vô số lựa chọn bày ra trước mặt cũng là một việc làm cho người ta buồn bực. La Phong cảm thán, nghĩ thế rồi hắn lại không khỏi nở nụ cười. Lời này quả là quá làm cho người ta phải tức giận. Cho dù là những siêu thiên tài của công ty vũ trụ giá đỉnh cũng phải dùng điểm tích lũy mới có thể đổi lấy bí pháp. Con kim giác cử thú này lại tùy tiện chọn bất kỳ cái nào trong truyền thừa ký ức, không thể quá đắc ý, sẽ xui xẻo đó, phải khiêm nhường, phải khiêm nhường. La Phong tâm tình rất tốt, cười khẽ, theo thông đạo ra ngoài phủ, một mạch đi tới bờ thông đạo, đến gần vị trí vách đá, đặt mông ngồi ở bờ động khẩu. La Phong nhìn vực sâu của hố to vô tận phía dưới, lại nhìn sát khí nồng nặc vô tận trước mặt, trong đầu đều buông lỏng, hoàn toàn buông lỏng, hoàn toàn buông lỏng, hoàn toàn buông lỏng. La Phong nhướng mày nhìn về phía xa xa, cả hố to kinh người. Trong hố sâu sát khí nồng nặc tự nhiên lưu động, hình thành đủ loại đồ hình, có đôi khi hình thành một vài đồ án rất chân thật. Lúc này, trong phạm vi tầm mắt La Phong, ở một nơi rất xa xuất hiện một hình ảnh khổng lồ mơ hồ chừng mấy trăm km, loáng thoáng, đó là hình ảnh một con vật cùng loại với thằn lằn khổng lồ. Cái khác với thằn lằn là loáng thoáng có một sừng nhọn chỉ lên trời, đồng thời bàn chân đầy móng vuốt của nó rất cường tráng canh thô to. Trong hình ảnh mơ hồ, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, còn trong hình ảnh, con quái thú dài ước chừng trăm km lại ngẩng đầu lên cao, đồng thời bổ tới. Khi bổ tới, cái đuôi thằn lằn thật dài của nó nhanh chóng múa lên, quất thẳng vào bàn tay khổng lồ. Hình ảnh tiêu tán, những luồng sát khí từ từ lưu động, rốt cuộc không còn hình thành tạo thành đồ án chân thật nữa. Việc này, quá, La Phong trợn tròn mắt. Trong đầu lóe lên những cảnh ẩn hiện lúc trước, động tác của con quái thú trong hình ảnh chủ yếu là bổ tới, huy động cái đuôi thật dài, sau đó cái đuôi lại đánh tan bàn tay to như trời đất vỡ tan ra. Bổ tới, vung đuôi, hình ảnh một mạch hiện lên trong đầu La Phong kim giác trong khoảng thời gian này, luôn luôn tu luyện liệt ảnh bát trọng, tê thiên liệt địa. Trong nháy mắt đã có không ít cảm ngộ hiện lên trong lòng, ý thức là của chung, bất kỳ một phân thân nào biết, hai phân thân khác cũng biết kim giác cự thú tu luyện, tự nhiên bản thân La Phong cũng tu luyện. Việc này tuyệt đối không phải là hiện tượng tự nhiên, không thể có một hình ảnh đơn giản mà ẩn chứa quy luật thâm ảo như vậy. Đúng rồi, thâm ảo không lường được, chỉ bổ tới đơn giản, vung đuôi, khi diễn biến trong óc La Phong lại như cú vung, đuôi đó có thể quất tới long trời lở đất, quy lực lớn kinh dị, không phải hiện tượng tự nhiên. La Phong đột nhiên nhớ tới bàn tay từ trên cao, thấy ở cổ thần phế khư có rất nhiều hố sâu khổng lồ, cũng giống như dấu chân một con mãnh thú tuyệt thế. Điều này làm Long trong đầu lóe ra một ý nghĩ, rồi cặp mắt sáng ngời, hố sâu khổng lồ đó hẳn là đã được lưu lại từ vô số năm trước, rất có thể chính là do trận chiến kinh thiên trong truyền thuyết giữa công ty vũ trụ Giả Định và con mãnh thú của thổ dân huyết lạ thế giới lưu lại vậy. Vừa rồi hình ảnh mơ hồ hình thành, có thể là cảnh chiến đấu năm đó hiện lại hay không? La Phong thầm nghĩ. Nói về nhãn giới của La Phong đã rất cao rồi, cảm giác, lúc trước hình ảnh cảnh chiến đấu trong nháy mắt tuyệt đối vượt qua cảnh chiến đấu giữa các bất hủ vị tại Hỗn Độn Thành. La Phong từng thấy hai vị cường giả bất hủ chiến đấu, cũng đã từng thấy sư phụ mình Chân Diễn Vương diễn luyện, chỉ là, từ cảm giác, tự hồ không bằng con mãnh thú. Cùng với bàn tay khổng lồ đó, La Phong trợn tròn mắt, bàn tay khổng lồ, trong đầu La Phong như hiện lên một luồng sét, năm đó tại Hỗn Độn Thành, hai vị cường giả bất hủ giao chiến, rồi sau đó trong nháy mắt không gian vũ trụ tĩnh lặng, quy luật bản nguyên vũ trụ định chỉ vận chuyển, một bàn tay khổng lồ tát cho hai bất hủ hóa thành cho bụi, mặc dù hai người đều một lần nữa ngưng kết thành thân thể, nhưng đều trong trạng thái trọng thương, bàn tay thành chủ Hỗn Độn Thành, đúng, chính là loại cảm giác này. La Phong gật đầu lia lịa, nhưng tựa hồ không đáng sợ như thành chủ Hỗn Độn Thành. Thành chủ hỗn độn thành ra tay, không gian vũ trụ tất cả đều như thần phục sự khống chế, còn hình ảnh mơ hồ đó, La Phong chỉ có thể thăm dò tới một vài điểm mà thôi. Bổ tới, vung đuôi, hấp dẫn. La Phong không còn suy nghĩ nhiều, mà tranh thủ thời gian nhận thức cảm ngộ cảnh lúc trước, càng cảm ngộ lại càng thống khoái. Một cú bổ tới, một cú vung đuôi, làm La Phong cảm ngộ về tê thiên liệt địa trong nháy mắt tăng vọt một bước dài. Tê thiên liệt địa là chiến đấu huyết tinh cận thân trong đó. Tê thiên là công kích lợi trảo, còn liệt địa là vung đuôi quất. Đương nhiên đây là một loại miêu tả đơn giản nhất, nhưng thấy hình ảnh viễn cổ đã làm La Phong tràn ngập tin tưởng về việc tu luyện tê thiên liệt địa là nó. Bí pháp chiến đấu kim giác cự thú chính là tê thiên liệt địa. La Phong đưa ra quyết định, mắt lóe sáng, nhìn sát khí vô tận lưu động xa xa, rất chờ mong, không biết có thể lại nhìn thấy một vài hình ảnh nữa không. Từ đó, La Phong mặc dù đang tiềm tu trong phủ đệ, dễ dàng, nhưng phân thân ma sát tộc lại biến thành một tảng đá ở động khẩu. Cẩn thận quan khán sát khí lưu động trong hố sâu. Một ngày, hai ngày, hai ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng theo dõi. Sau hai tháng theo dõi, phân thân ma sát tộc đã phát hiện ra ba bức đồ ảnh, kể cả bức đồ ảnh đầu tiên. Sau đó một thời gian theo dõi lâu dài, thỉnh thoảng thấy hình ảnh vẫn chỉ là ba bức đó lặp lại, rốt cuộc không thấy hình ảnh mới nữa. Ba bức đồ ảnh thì bức đồ ảnh đầu tiên chính là một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một con quái thú bổ tới vung đuôi, quất tan bàn tay. Bức đồ ảnh thứ hai, con cúi đầu quái thú, kim giác quay về phía trước, kim giác quay về phía trước, nỗ lực lướt rất nhanh, rồi một cú hút đầu đơn giản. Bức đồ ảnh thứ ba, con quái thú vung mạnh bàn chân đầy móng vuốt, vồ thẳng ra một cú,